Chúa cho tôi tên.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta lắng nghe lời của Ngài. Để cha kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa, tình yêu của Ngài. Ngài để lại lời của Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay, là lời của Ngài phán mỗi riêng lòng của chúng con. Giờ này xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, tấm lòng hạ mình lắng nghe lời của Chúa, để linh hồn của chúng con được nuôi dưỡng. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chờ đợi là một phần của đời sống. Một nghiên cứu cho biết là tại Hoa Kỳ, chúng ta mất 6 tháng để chờ đèn xanh, mất gần 2 năm cho việc gọi điện thoại và chờ trả lời. Còn nói về xếp hàng, tôi mỗi năm người Mỹ đã phải dành khoảng 37 tỷ giờ chỉ để xếp hàng. Nhưng mà quý vị biết là cái ngành hàng không cũng chẳng có khá hơn gì. Nhiều năm trước thì văn phòng điều hành sân bay của tại Houston đã phải đau đầu vì cái khiếu nại của hành khách. Họ cho rằng đã mất quá nhiều thì giờ cho cái việc chờ lấy hành lý, và cho rằng đây là cái hình thức tra tấn không bao giờ chấm dứt. Rồi và văn phòng sân bay cho tăng thêm nhân viên, nhưng mà than phiền cũng không có chấm dứt. Cuối cùng thì cái giải pháp được đưa ra, cái khoảng cách đi bộ từ cái chỗ máy bay đó, mình xuống máy bay đó, mà đi ra cái chỗ mà lấy hành lý để bây giờ người ta kéo dài ra gấp 6 lần. Để khi mình bắt đầu đi từ đó, mình ra tới chỗ hành lý thì hành lý từ trên máy bay đã xuống rồi. Quý vị biết là dường như cái vấn đề khiếu nại nó biến mất. Mình đó muốn làm một cái gì đó hơn là mình chờ đợi. Quý vị có thấy không? Cho nên vì vậy cho nên xã hội đó đẩy chúng ta đến một cái nền văn hóa gọi là nền văn hóa tức thời. Tức thời là sao? Mình bắt đầu có mì ăn liền. Mình bắt đầu có gì? Có thể chụp ảnh và đăng ngay lập tức trên mạng mà có thể nhiều người được xem ngay. Mà nếu có cần thì mình chỉ cần nhấp cái bàn phím thôi là có thể mua bất cứ cái gì trên online và giao đến tận nhà. Nhưng mà quý vị, con người đã trở thành ít kiên nhẫn hơn bởi cái nền văn hóa tức thời đó. Và đặc biệt chờ đợi là một trong những điều khó khăn nhất của người theo Chúa. Và mùa vọng là mùa của chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Jerusalem và cách đây hơn 2000 năm, vào thời điểm mà người ta trông đợi đấng Messiah, và họ không có biết lúc nào xuất hiện, họ không có biết xuất hiện bằng cách nào và trong cái hình dạng nào. Mà Đức Chúa Trời trong cái tình trạng đó thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một người mong đợi Chúa, và Ngài đã khuấy động trong lòng của một người đó một cái sự khao khát được an ủi, khao khát được cứu chuộc, và chỉ có thể thấy gặp ở trong Đấng Christ. Và chúng ta biết là Simeon, khi ông bồng con trẻ lên trên tay, bồng con trẻ Giêsu trên tay, thì ông đã nói: mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm cái cách đáp ứng của Simeon khi ông gặp Chúa Giêsu. Nó thách thức chúng ta một cái câu hỏi tối quan trọng trong đời sống của mình. Nó quyết định cái lối sống hiện tại của chúng ta. Nó đặt hướng đi cho chúng ta trong tương lai. Và nó liên hệ đến cả cõi đời đời của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta buộc phải trả lời: Chúa Giêsu là ai đối với bạn? Rồi tấm lòng của chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào đây, để chuẩn bị đón mừng Đấng Christ như chính Ngài là Đấng thực sự như vậy? Thứ nhất, Chúa Giêsu là ai đối với mỗi người trong chúng ta? Tôi trở lại với câu 30. Mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Chúng ta chú ý đi chữ Ngài đã sắm sửa. Chứ Ngài đã sắm sửa cho thấy chúng gì, điều gì? Thứ nhất là Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc đã được định từ thiên thượng. Đã được định từ thiên thượng. Nếu quý vị biết đó là sách ma, nếu quý vị mở ra sách cuối cùng của Cựu Ước là sách Malachi. Sách Malachi xong cho tới Tân Ước, cuối cùng của sách Malachi cho đến sách đầu của Tân Ước thì có một cái trang để trống. Cái trang để trống này tại sao không có liền? Dừng đi như nói cho chúng ta là đây là vấn đề thời điểm đó. 400 năm yên lặng giữa khoảng thời gian cuối cùng của sách Cựu Ước cho đến đầu sách Tân Ước của Matthew là 400 năm yên lặng, không có tiên tri được sai, không có lời Đức Chúa Trời phán bảo. Đất trời dường như là có một sự cách biệt. Thì trong cái khoảng thời gian đó, một số người thì chỉ còn có hình thức nghi lễ, một số người khác thì chẳng có còn nghĩ đến Chúa và chẳng còn nghĩ đến cái lời hứa về Đấng Messiah nữa. Nhưng mà trong khi đó vẫn có một số người sống tin kính, sống trong hy vọng và sống chờ đợi. Nếu chúng ta trở lại cái câu phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc sáng nay thì chúng ta thấy là ngay từ cái câu đầu tiên, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không nói là trong thành Jerusalem có vua Herod. Kinh Thánh không nói là trong thành Jerusalem có thầy tế lễ. Nhưng mà Kinh Thánh kêu gọi chúng ta chú ý đến Simeon, vì cái cách của ông trong đợi Chúa. Và sách Luca đã mở đầu rằng, mở đầu cái chữ là vả. Chúng ta lưu ý cái chữ này, chữ vả trong tiếng Anh là behold, có nghĩa là hãy xem này, thật là thích thú, thật là tuyệt vời làm sao. Vả, trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon. Simeon đáng cho chúng ta lưu ý và đáng cho chúng ta ngạc nhiên. Bởi vì một thời điểm nào đó trong câu 26 là Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Quý vị, không ai có cái mặc khải này hết. Thật là ngạc nhiên. Mà chúng ta không biết là Chúa đã mặc khải cho Simeon gặp Đấng Christ cách nào. Kinh Thánh không nói, ông không biết như thế nào. Tuy nhiên cái chữ báo trước, cái chữ báo trước ngụ ý rằng ông đã được ban cho khi cầu nguyện. Và nó đi liền với cái tên Simeon. Quý vị, cái tên Simeon có nghĩa là gì? Tên Simeon có nghĩa là Đức Chúa Trời đã nghe. Giờ chúng ta thử xem ba chữ này. Thứ nhất, cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã nghe và được báo trước. Quý vị, mình thấy có ngạc nhiên không? Mình bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội mà phước lành của Chúa ban cho, vì mình không có nói chuyện, vì mình không có thưa chuyện với Chúa, mình đã trở nên quá bận rộn để nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã nghe và Ngài báo trước. Bây giờ chúng ta thử hình dung xem coi cái cảm xúc của Simeon, cái lối sống của Simeon như thế nào, bắt đầu từ khi mà ông được nghe báo trước cho đến khi mà ông gặp Chúa Giêsu. Có bao giờ mà trong cái ngày mà trái gió trở trời, mệt mỏi đau ốm, có bao giờ mà Simeon có trong cái nặng nề đó thì Simeon nói gì, có thể nói gì? Chúng ta có thể hình dung là ông nói rằng gì? Ta sẽ không có chết đâu. Là vì sao? Đấng Messiah chưa đến. Nó đơn giản là vì Chúa báo ông ra ông sẽ thấy Đấng Christ trước khi mà qua đời. Nếu mà chúng ta đọc lại một cái cẩn thận cái câu kinh, cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy có một cái sự tích cực trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Là dường như cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng Simeon sống như là ông sống như là đang chờ. Ông sống như là ông đang tìm kiếm, ông đang quan tâm chỉ có một điều duy nhất là ngày nào đó ông sẽ gặp Đấng Christ. Nhưng mà trong cái sự chờ đợi này thì cái đặc tính của Simeon như thế nào quý vị? Đặc tính của ông là sao? Mình, quý vị để ý, mình thấy mình đã đọc nhiều tiểu sử của con người phải không? mình đọc cái nhiều tiểu sử mà nó phải nói là mình cũng thấy là nó quá mơ hồ, mà có nhiều tiểu sử cũng chẳng đáng đọc nữa. Nhưng mà còn cái tiểu sử của Simeon thì sao? Ông có một cái tiểu sử rất là ngắn gọn. Kinh Thánh chỉ ghi một cái câu ngắn gọn như thế nào: ông là người công bình đạo đức, ông là người trông đợi sự đến của Đấng yên ủi dân Ngài, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Ba điểm: công bình đạo đức, trông đợi Đấng yên ủi dân Ngài, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Khi Kinh Thánh nhắc chúng ta cái đặc tính của Simeon này, hẳn nhiên Kinh Thánh phải có một cái điều gì đó, có một cái điều gì lưu ý chúng ta. Phải chăng đây là cái đức tính cần thiết cho người một cái mùa vọng để chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh, cũng như là đức tính cần thiết cho người chuẩn bị để chờ ngày Chúa tái lâm? Công bình đạo đức, chờ đợi Đấng yên ủi Ngài đến, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Như vậy thì Chúa Giêsu là ai? Ngài đã Đấng cứu chuộc, một mặt đó là được định từ trước muôn đời, một mặt đó thì Chúa lại dự bị cho những người, Chúa chuẩn bị người để trông đợi Ngài, trông đợi Ngài. Nhưng mà chúng ta lưu ý cái điểm này, tôi cũng học được điểm này là gì? Chúa không bao giờ vội vã, và thời điểm của Ngài thì luôn chính xác và hoàn hảo. Chúa không bao giờ vội vã. Câu 27: vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến. Cái chữ người cảm Đức Thánh Linh cho thấy là việc Joseph lên đền thờ để dâng con, cùng một lúc Simeon đến đền thờ. Quý vị thấy không? Nó nằm trong sự kiểm soát, trong sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với cái sự kiện mà chúng ta tưởng là nó ngẫu nhiên này. Không, không có cái gì ngẫu nhiên hết. Việc con trẻ lên đền thờ và Simeon ông đến đền thờ là một sự sắp đặt hoàn hảo thời điểm của Đức Chúa Trời. Vậy thì sáng hôm nay, ai đó trong chúng ta đến đây, có lúc nào mình tự hỏi phải chăng mình tình cờ phải đến đây không? Có phải mình tình cờ sáng nay mình có mặt ở đây không? Cái nơi mà quý vị nghĩ là ngày mà còn ở Việt Nam, mình có mơ cũng không bao giờ nghĩ đến cái nơi mà mình đến này không? Không, có một sự dẫn dắt hoàn hảo ở một thời điểm chính xác của Đức Chúa Trời, và Ngài đã đem chúng ta đến đây để gặp Chúa, để chúng ta có thể nhận được cái sự yên nghỉ và an bình ở trong một cái thế giới đầy rối loạn này. Lý do tại sao như vậy? Vì Ngài là Đấng cứu thế của nhân loại. Câu 28: người bồng ấm con trẻ, tức là Simeon khi ông bồng ấm con trẻ. Quý vị, tôi ngẫm nghĩ, tôi không biết là Simeon lúc đó ông nghĩ gì, nhưng mà rõ ràng Kinh Thánh cho mình biết là những gì ông nhận là một con trẻ không có hào quang trên đầu. Gì nữa? Bế trong vòng tay cùng một cặp vợ chồng trẻ nghèo, đến từ một làng Nazareth, là cái làng mà bị khinh miệt. Và hai vợ chồng cái ngày mà đi lễ tinh, làm lễ tinh sạch đó quý vị, nghèo đến nỗi mà không có một con chim để mà làm cái lễ đó, mà phải dâng gì? Hai con chim cu. Nhưng mà Simeon đã được cho một trong cái khoảng khách đáng kinh ngạc này, ông được bồng con trẻ trên tay. Và ông nói gì? Câu 30: Simeon ngợi khen Chúa rằng: mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ. Đây là một tuyên bố khủng khiếp của một con người. Nó ra từ con người với cái con mắt nó giới hạn, nhưng mà bởi Thánh Linh đã nhận ra trên tay mình là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là Đấng tạo dựng muôn vật, là nguồn của sự sáng, và là Đấng cứu thế của cả nhân loại. Quý vị thử hình dung đi, Kinh Thánh nói gì khi nghe tên Giêsu thì sao? Trên trời dưới đất và bên dưới đất phải quỳ xuống. Mà bây giờ một con trẻ, ông Simeon ông bế trên tay quý vị, ông bế trên tay Đấng mà trời đất thiên sứ phải kinh ngạc, là một con trẻ đơn sơ mà ông bế trên tay quý vị. Tôi không biết là lúc đó Simeon ông suy nghĩ như thế nào, không biết là có những giọt nước mắt rơi từ trên mắt ông xuống hay không, Nhưng mà khi ông nói, cái câu nói của ông là cái câu nói mà mình đáng phải ghi nhớ này. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì tôi đã thấy Chúa, sự cứu vớt của chính Ngài, đấng cứu chuộc đã đến. Mình thử hình dung như ông Simeon nói như thế nào. Nó lạy Chúa là vậy là quá đủ cho con rồi. Gặp Chúa là quá đủ cho con rồi. Được ôm lấy Chúa, con có thể an nghỉ trong bình yên. Con sẵn sàng về với Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đến đây, mình không thấy hào quang của Chúa à? Mình bước vào trong nhà thờ, mình không thấy hào quang, không thấy vinh hiển của Chúa. Mình nhìn lên, mình chỉ thấy cái cây thập tự, không quý vị? Bởi vì Chúa Giê-xu giáng sanh giấu mình trong một hình hài em bé. Nhưng khi tái lâm thì Ngài sẽ đến một cách tỏ tường, và cả thế giới này sẽ biết Ngài là vua trên một vua. Khi Chúa giáng sanh thì ngôi sao đánh dấu cái ngày Ngài đến à. Nhưng mà khi Chúa trở lại, khi Chúa tái lâm thì Ngài cuốn lại các tầng trời, và tinh tú phải sa xuống vì chính Ngài là sự sáng. Lần thứ nhất thì Chúa Giê-xu đến trong một cách đơn sơ, nhưng lần sau Ngài đến thì cả thế giới không thể chứa nổi vinh quang của Ngài. Lần đầu Chúa đến được bồng đem vào nơi cái đền thờ, là nơi thờ phượng Ngài. Chỉ cái Simeon và một số người nhận biết. Nhưng mà lần sau Ngài đến, mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, đấng cứu thế của nhân loại. Như vậy thì mùa Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ chuẩn bị lòng mình như thế nào để đón mừng đấng Christ như chính Ngài là đấng thực sự. Lời Chúa gọi, kêu gọi chúng ta chiêm ngưỡng và tôn cha cao Chúa Giê-xu. Ngài là ai? Ngài là Chúa của trời đất. Ngài từ bỏ mình để bước vào lịch sử của nhân loại và xuống tận cùng cái chỗ thấp hèn nhất để mang cái thế giới đổ vỡ này, trong đó có chúng ta, lên với Ngài. Chúa Giê-xu Giáng sinh là cái phép lạ trung tâm của đức tin của chúng ta. Đây là điều tuyệt vời nhất trong các điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời làm. Ngài không bao giờ, khi đến ngày thế gian, Ngài không bao giờ ngưng là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài che phủ cái vinh quang vốn có của Ngài mà trở nên nghèo vì sự cứu rỗi của chúng ta. Tôi không thể tưởng tượng được, đấng phán một lời thì mọi sự đều có. Nhưng khi sáng thế thì Ngài mượn mọi thứ từ con người. Ngài mượn lòng một trinh nữ, Ngài mượn một chuồng chiên, Ngài mượn một chỗ gối đầu. Và khi chết vì tội con người, Ngài mượn cái ngôi mộ để chôn. Ít người biết Ngài là ai. Thật là khiêm nhu, không thể hiểu nổi và không thể tưởng tượng được. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng, như vậy thì Ngài đến với thế gian này, Ngài có, khi mà Ngài lên thập tự, Ngài có chống trả không quý vị? Không. Ngài thậm chí còn hạ thấp hơn trên con đường Golgotha. Người ta đã làm gì? Người ta đã chế giễu, người ta nhổ vào mặt Ngài, người ta đóng đinh Ngài. Và bây giờ Chúa bảo chúng ta noi gương Ngài, quý vị. Cho nên nhờ ơn Chúa như Simeon, chúng ta ôm Chúa vào lòng. Mùa Giáng sinh năm nay, dâng bản thân, dâng lòng mình, dâng lời ngợi khen, xứng đáng cho vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Khi Simeon ông nói rằng mắt tôi đã thấy, thì cái con mắt bằng thịt nó chỉ thấy gì quý vị? Mắt bằng thịt này chỉ thấy là một em bé. Nhưng cái đôi mắt của đức tin thì thấy rằng đây là vua trên muôn vua, là đấng cứu chuộc. Tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta cất đi cái màn che trong mắt của mình, cất đi cái màn che trong lòng của mình, để có thể thấy Ngài là ai và nghe được tiếng Ngài. Trong sách Hoài Hiền đoạn 3 câu 20 chép rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Mình đó, chờ đón Chúa phải không? Nhưng mà thực ra thì Chúa chờ đón mình. Chúa gõ cửa lòng mình, Ngài đã đến và bây giờ Ngài chờ chúng ta. Ngài gõ lòng, cửa lòng của chúng ta với lời cái quý vị nghe lại. Cái lời này nó dịu dàng, nó ân cần và nó đem chúng ta vào sự bình yên biết bao. Ăn bữa tối với người và người với ta. Có một cái sự bình yên vô cùng trong cái hình ảnh đó. Bởi vì cái phương cách an bình giữa thế giới rối loạn này là chỉ ở chỗ gặp Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng làm sao tôi nghe được tiếng Chúa để có thể mở cửa ra cho Ngài vào trong lòng của tôi? Làm sao tôi có thể nghe được tiếng Chúa? Mùa Giáng sinh năm nay, xin Chúa giúp cho chúng tôi, chúng ta, mình học đơn sơ, bớt mua sắm đi quý vị, đó, bớt những ồn ào của thế giới xung quanh đi. Quý vị biết là trước khi có tủ lạnh, không? Người ta sử dụng cái nhà bằng đá để lại để giữ thực quản, để bảo quản quý vị. Đó nào. Thì vào mùa đông, thì bắt đầu người ta biết là suối hồ đóng băng, cho nên họ ra ngoài sông, ngoài suối, như vậy họ cắt cái tảng băng rồi đem về, họ cưa ra rồi xếp lại cẩn thận, rồi họ làm thành một cái nhà đá và để thực phẩm trong đó để cất. Và thường thường cái nhà đá nó có thể giữ được cho tới vào mùa hè, tới bắt đầu vào mùa hè. Thì trong cái công việc làm như vậy đó, thì có một người đàn ông đánh mất một cái chiếc đồng hồ. Đồng hồ giá trị quá, và ông đó là ông chui vào trong đó, ông cào, ông làm đủ mọi thứ mà không thể tìm ra chiếc đồng hồ đó. Thì có một em bé, ông nghe được cái câu chuyện này, em bé mới lẻn vào trong cái căn nhà đá này. Mà rồi em nhanh chóng tìm ra cái đồng hồ. Nhưng mọi người mới hỏi ngạc nhiên, sao vậy? Sao mà kiếm ra được như vậy? Thì cậu bé nói, tôi đóng cửa lại, rồi tôi nằm trên nó, tôi lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tôi tìm ra. Cho nên nhớ ơn Chúa quý vị. Nếu quý vị học trong cái lớp thần học mở rộng, mình có học biết cái này gì? Tìm một nơi yên tĩnh, gì nữa? Tìm một thời gian tỉnh táo, rồi gì nữa? Và một thì giờ thuận tiện mà lắng nghe tiếng Chúa. Tìm một nơi yên tĩnh, một thời gian tỉnh táo và một thời giờ thuận tiện mà lắng nghe tiếng Chúa. Stan Telchin là một người Do Thái thành công, nhưng mà ông cảm thấy rất là xấu hổ và bị phản bội khi con gái của ông tên là Judy, 21 tuổi, ở trường đại học gọi về và nói rằng con tin Chúa Giêsu là Đấng Messiah, đây là Đấng cứu thế đã từng được báo trước. Người Do Thái, ông đau đớn quá, đau khổ. Và ông nói rằng để mà chứng minh rằng con gái mình sai đó, thì ông Stan, ông cùng với vợ mình là Ethel và em là một con gái khác nữa, ba người, nhất định là phải tìm cho bằng được, bỏ sức công sức ra tìm cho bằng được lẽ sự thật này để ngăn cản con gái. Thì nhiều tháng sau thì Stan ông mới mời, ông được nhận lời mời, ông đến một cái hội nghị quốc gia hàng năm về Đấng Messiah. Và ông nhất định ông đến đó, lý do ông đến đó là để ông muốn tìm cho ra lẽ, muốn tìm cho ra lẽ. Nhưng mà rồi ở giữa những ngày mà nghỉ, trong cái ngày hội đồng đó, cái ngày thảo luận đó, một đêm ông thức dậy giữa khuya và ông nhận ra là mình đang đến vào một cái thời điểm khủng hoảng của đời sống. Nếu tiên tri Ê-sai đã báo trước về Đấng Messiah sẽ sanh bởi nữ đồng trinh, nếu Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta sẽ bị khinh rẻ, sẽ chết vì lỗi tội lỗi của dân mình, thì tại sao tôi không thể nói Giê-xu là Đấng Messiah? Ông vật lộn với cái điều đó trong lòng của mình. Và sau đó thì Stan đã nhờ một người bạn cùng phòng cầu nguyện, và anh với cái lời cầu nguyện đơn sơ thôi, lạy Chúa, xin ban cho Stan cái sự bình yên của Ngài và giải quyết cái sự xung đột trong tim của anh. Một lời cầu nguyện đơn sơ. Sáng hôm sau, trong cái bữa điểm tâm sáng, Stan cúi đầu, anh có cái lời cầu nguyện mà anh không biết tại sao nó đến trong lòng của mình nữa. Nó giống như nó tuôn ra một cái điều gì đó, nó dồn nén mà bị ông. Anh tuôn ra, anh có lời cầu nguyện: Chúa ơi, là Đức Chúa Trời, là Chúa của vũ trụ này, Ngài đáng được ngợi khen. Con cầu xin Chúa chúc phước cho thức ăn này, nhân danh Chúa Giêsu, Đấng Messiah của con. Anh cầu nguyện xong, anh còn ngạc nhiên, anh còn sững người, không biết tại đâu ra cái lời cầu nguyện mình nữa. Rồi một trong những người bạn nó nói gì? Ô, chúc bạn và mừng bạn và gia đình của Chúa. Rồi từng người đứng dậy rồi chỗ ngồi và ôm lấy sen và nói là, và nhiều có một trong đó có những người rơi nước mắt vì sung sướng. Stan không có chắc rằng vợ mình sẽ đón tin này như thế nào. Và anh đã gọi cô. Ethel, em yêu anh đây. Kết thúc thôi. Anh đã quyết định Chúa Giêsu là Đấng Messiah. Có một cái khoảng yên lặng ở đầu dây bên kia. Còn Stan bên này nín thở. Rồi sau đó có tiếng nói nhỏ nhẹ. Tạ ơn Chúa. Thật đúng như vậy. Đó là điều em và các con đang chờ anh. Chúng ta không ngạc nhiên vì có một cái sự vật lộn dữ dội trong lòng của người khi gặp Chúa. Bởi vì câu 34, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu nên sự cái đã. Có nghĩa là sẽ có người không nhận biết Chúa Giêsu là ai. Họ sẽ chối bỏ. Họ sẽ chống đối Ngài một cách dữ dội. Hậu quả là gì? Mùa Giáng sinh sẽ đến và đi, nhưng mà yên nghỉ và bình an không thể có khi bản án đời đời trong hỏa ngục vẫn còn lơ lửng trên đầu. Câu 34 với Mary, còn về phần ngươi, đây là điều Simeon nói với Mary, sẽ có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Mary là một phụ nữ bình thường, được ơn yêu mến Chúa Giêsu như vừa là con mà vừa như là Đấng cứu chuộc mình. Chắc chắn trong cuộc đời của Mary sẽ cảm nhận một điều gì đó giống như những thanh gươm mà đâm thấu lòng mình. Đâm thấu lòng mình trong những trận đòn con mình phải mang, trong những trận đòn mà Chúa cứu, Đấng cứu chuộc của mình phải chịu và phải treo trên thập tự giá. Các anh chị sáng nay làm báp têm, các anh chị đã đi qua những ngày vật lộn, nhiều lúc cũng nhói tim về một điều gì đó chỉ trong lòng các anh chị biết được thôi. Không biết tại sao sáng nay mình ngồi đây, không biết tại sao mình quyết định mình làm báp têm. Mình cũng đã vật lộn, có những nhói tim. Cho nên tôi cầu nguyện Chúa cho mỗi chúng ta nghỉ an trong Chúa Giêsu, là Chúa của bình an, để Giáng sinh năm nay các anh chị cũng như tất cả chúng ta, mình kinh nghiệm cái lời của thiên sứ ca ngợi rằng gì? Sáng danh Chúa trên các tầng trời đất cao, và gì? Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Mùa vọng, tuần này mình học về vọng, về bình an. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng cứu chuộc được định từ thiên thượng, Ngài là Chúa của trời đất, Đấng mời gọi chúng ta chôn con người cũ, bước đi trong đời sống mới, trong yên bình bởi sự có mặt của Chúa. Chúng ta sẽ đi, và chúng ta sẽ đi trong sự có mặt của Chúa, thưa quý vị. Nên nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con nó đến với lời của Chúa. Ở dưới mùa vọng Giáng sinh này, lòng của chúng con hướng lên Chúa, là Đấng Chúa của trời đất, Ngài đến trong hình hài một em bé đơn sơ, một con người bế trong tay, mà với đức tin nhận biết đây là Chúa của trời đất. Xin cho mùa Giáng sinh năm nay cho mỗi chúng con ôm Chúa vào lòng và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa là Chúa của chúng con, Đấng cứu chuộc chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.